My và giáo sư tiến sĩ George Cương Nguyễn xin thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi đáp du học Hoa Kỳ trực tiếp trên đài VOA, Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ tối thứ hai mỗi tuần. Xin chào giáo sư ạ.
Xin chào cô ạ.
Dạ, quý vị đang đến với chương trình trực tiếp trong lúc chúng tôi phổ biến những cái thông tin mới hoặc là giới thiệu những ngành học mới đến quý vị và các bạn liên quan tới du học Mỹ. Những bạn trẻ nào có kế hoạch đi du học Mỹ hoặc có thắc mắc về giáo dục Hoa Kỳ, xin vui lòng gửi trong phần bình luận, chúng tôi sẽ giải đáp trong lúc chương trình diễn ra trực tiếp nhé. Ngày hôm nay giới thiệu một ngành học mới trong thời đại dịch. Như quý vị và các bạn biết là trong thời gian gần đây thì tất cả những cái gì liên quan tới đại dịch COVID đều được gây chú ý rất là nhiều, nhất là những cái ngành học liên quan tới là y tế hoặc là sức khỏe cộng đồng. Thì ngày hôm nay mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu một ngành học tại Mỹ được rất là nhiều các bạn trẻ theo đuổi bấy lâu nay, nhưng mà nó đặc biệt nổi lên trong cái thời đại dịch COVID này, đó là ngành học tinh học điều dưỡng. Thì các bạn nghe cái tựa đề thôi thì các bạn cũng hiểu rằng cái ngành học này nó đòi hỏi những gì rồi, nhưng mà nó có những cái căn bản cần thiết và nó có những cái hứa hẹn tương lai hoặc là những cái đòi hỏi để mà theo đuổi cái ngành này như thế nào, thì các bạn cùng chúng tôi tìm hiểu nha. Tinh học điều dưỡng nó liên quan tới y và nó cũng liên quan tới máy tính, công nghệ máy tính, tức là sự kết hợp giữa công nghệ máy tính và ngành y để cho giúp cho cái sự chăm sóc bệnh nhân hoặc là chăm sóc sức khỏe cộng đồng nó được tốt hơn trong thời kỹ thuật số. Thì thưa giáo sư, trước khi mình bắt đầu cái chủ đề này thì cũng xin hỏi, hiện nay đang nói tới đại dịch thì các bạn ở Việt Nam cũng đang thắc mắc là với cái đà vaccine đang triển khai rất là nhanh tại Mỹ đó, cho tới nay là ngày 12 tháng 4 năm 2021 thì thấy là cái số vaccine được tiêm chủng cũng nhiều rồi, cũng một số những ngành nghề cũng đã được mở cửa trở lại, trong đó có cả trường học. Thì không biết là ở cấp đại học thì các đại học ở đây đang như thế nào, đã mở cửa đón lại sinh viên bao nhiêu phần trăm và có những cái kế hoạch cho những cái quy định nào mới về vaccine hoặc là về trường lớp như thế nào? Hiện bây giờ giáo sư đã tới trường giảng dạy chưa hay là vẫn còn dạy tại nhà? Vân vân.
Thưa cô, thì tại vì tôi bắt đầu cái chương trình dạy vào vào mùa xuân, là bắt đầu dạy ở ở tư gia của chúng tôi qua cái hệ thống online. Thì bây giờ mặc dù cái vấn đề vaccine nó tiến triển và vấn đề giám nghiệm về đại dịch nó rất là phát triển rất là mau, nhưng mà chúng tôi không có đổi cách thức dạy, làm như vậy là làm cho một số sinh viên họ đã ở xa lấy những cái lớp học theo online, rồi bây giờ mình đổi cái cách dạy mà trở lại trường thì những người đó không có phản ứng được nhanh chóng. Bởi thế chúng tôi vẫn giữ cái hệ thống lớp nào là online là vẫn online cho đến cuối kỳ học, là vào ngày 12 tháng 5 là chúng tôi bắt đầu hết cái lớp của mùa xuân này. Và những lớp nào online thì vẫn theo online, những lớp nào mà trực diện thì vẫn theo là trực diện. Để trả lời câu hỏi của cô rằng là theo cái tình hình hiện tại là vấn đề vaccine được phát triển rất là nhiều, thì các trường đại học trên nước Mỹ có những cái quyết định như thế nào và cái những cái vấn đề
cập nhật tới lúc này đó, kế hoạch ra sao thưa giáo sư?
Vâng, thì chúng tôi thấy rõ ràng là có một điều rất là vui mừng và phấn khởi là đại học chúng tôi hiện tại, Đại học Công giáo Hoa Kỳ, chúng tôi không biết rằng là kỳ này có thể rằng là sẽ tổ chức ra trường cho các sinh viên qua cái trực tuyến hay là trực diện. Kỳ vừa rồi chúng tôi phải làm trực tuyến qua computer online, nhưng mà kỳ này có cái tin mừng là chúng tôi sẽ làm ngày lễ ra trường cho các sinh viên qua một hình thức là trực diện, nhưng mà nó rất là
giới hạn.
Chúng tôi sẽ làm trong một cái stadium ở Washington DC. Và tôi cũng vui mừng tại vì con gái tôi kỳ này cũng ra trường, mà may mắn quá cháu cũng được là chúng tôi sẽ đi dự cái lễ ra trường của cháu không thôi.
Xin chúc mừng giáo sư. Trà My thấy có rất là nhiều hệ thống, nhất là những cái trường công từ trung học trở xuống đó đã bắt đầu mở cửa trở lại. Có nhiều trẻ em đã tới trường, tức là cái số lượng 5 buổi một tuần hoặc là 4 buổi một tuần rồi. Thì không biết là ở cấp đại học thì hiện giờ ra sao thưa giáo sư? Có
chúng tôi thì hiện tại thì không biết rằng là tình hình trong hè và đến đầu mùa xuân, đầu mùa thu năm 2021 là tất cả 100% là trực diện, không có lớp nào online hết. Những cái lớp tôi dạy trong vừa năm vừa rồi là qua trực tuyến thì đổi qua 100% là trực diện, có nghĩa là không có lớp học nào mà dạy từ nhà hết được.
Dạ, như vậy
Đó
thì
là
các
cái
bạn du
mức
học
mà
sinh ở
mình
Việt
tùy
Nam nếu mà
theo.
có kế hoạch đăng ký đi học ở Mỹ đó thì có thể kỳ vọng là vào mùa thu này, tức là khoảng là cuối tháng 8 đầu tháng 9 đó, các bạn có thể nhập học trực diện tại Mỹ rồi, chứ không có còn cái chương trình online như lúc này nữa. Thì giáo sư, như giáo sư nói, hiện bây giờ thì cái trường, nhiều trường đại học trong đó có trường Công giáo Hoa Kỳ cũng duy trì cái thời khóa biểu hỗn hợp, tức là một nửa là trực diện, một nửa là trực tuyến. Thì các bạn sinh viên Việt Nam mà đã về Việt Nam rồi thì cái số đó có quay trở lại học như thế nào chưa, hay là vẫn như vậy, các bạn vẫn còn ở trong nước và học từ
Theo
xa?
tôi biết là một số đã muốn trở lại, nhưng mà tại vì bắt đầu cái chương trình lỡ dở ngay ở Việt Nam rồi thì các sinh viên nào đã lấy lớp học online ở Việt Nam thì họ không có trở lại
Vâng.
nửa chừng trong 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 giữa
Mùa
khóa, mà
xuân
họ
này.
sẽ đợi sau khi cái khóa học của mùa xuân 2021 xong rồi thì khoảng tháng 7, tháng 8 thì họ bắt đầu chuẩn bị trở lại học ở trường. Đó
Dạ.
thì trả lời cho cô, nhưng mà lớp
Dạ, như vậy là cái sự thay đổi nó cũng dần dần chứ nó không có phải là tức thì. Nhưng mà thưa giáo sư, với cái đà vaccine ở Mỹ hiện nay như vậy đó thì cũng có nhiều nơi họ nghĩ tới cái chuyện vaccine là một cái tấm hộ chiếu, hoặc là vaccine là một cái tấm thẻ gọi là chứng nhận để mà có thể tới những nơi công cộng hoặc là đi du hành vân vân. Thì trường học có nghĩ tới chuyện là những du học sinh từ nước ngoài trở lại, khi mà trở lại 100% á, là phải có vaccine rồi mới trở lại hay không? Có cái yêu
Theo
cầu
tôi
không?
biết
Có
là
cái
cái vấn đề vaccine passport là như cô nói là cái hộ chiếu để mà chứng minh rằng là mình đã được chích vaccine xong rồi, là một cái vấn đề mà người ta còn đang bàn bạc rất là nhiều, và có nhiều một nhóm người họ chống đối những cái đó. Thì chúng tôi thấy rõ ràng là mặc dù đi ra ngoài đi ăn uống mà có sự chống đối về vấn đề hộ chiếu về về vaccine thì các đại học họ cũng thông cảm rằng là nếu mà ở ngoài họ chống đối thì chắc chắn là các sinh viên và các vị phụ huynh học sinh họ cũng có thể chống đối được như vậy. Bởi thế chúng tôi chưa ra những cái hình thức nào mà bắt buộc các sinh viên phải có cái hộ chiếu về passport mới đi học được. Chúng tôi cái điều đòi hỏi rằng là các bạn đó nếu chích được thì tốt, không chích được thì phải chứng minh rằng là mình không có bệnh, mà nếu có bệnh thì phải ở cách ly cũng khoảng một thời gian 2-3 tuần chứng minh rằng là mình có cái âm
âm tính
khi
nhé.
mà
Dạ.
cái âm tính khi mà đi đi giảm nghiệm thì mới được vào đi học, không thì không được đi vào. Theo tôi biết rằng còn một thời gian rất là lâu trước khi mà tất cả các đại học và các cơ quan hay là những cái cơ sở ở Mỹ bắt buộc các người phải có cái hộ chiếu, tại vì hiện tại cái vấn đề vaccine nó cũng được phát triển nhưng mà chưa đến cái mức mà tất cả các 100% các dân ở Mỹ được như vậy. Thì tôi nghĩ rằng là trong vài ba năm thì không sớm thì muộn chắc chắn là cái vấn đề hộ chiếu về vaccine có thể được thành hình, nhưng mà bây giờ chưa được.
Dạ, cảm ơn giáo sư. Vừa rồi chúng ta dành vài phút để tìm hiểu xem cái tình hình hiện tại cập nhật nhất liên quan tới chương trình học cũng như là đại dịch COVID tại Mỹ như thế nào, để các bạn có một cái nhìn tổng quát tương đối là hiểu biết là hiện bây giờ mọi chuyện như thế nào, để có thể chuẩn bị cái hành trang sắp tới của mình nếu các bạn có dự định đi du học Mỹ. Ngày hôm nay mình nói về tin học điều dưỡng, thưa giáo sư. Xin giáo sư giới thiệu về cái ngành học này. Nghe có cái sự kết hợp giữa khoa học máy tính và y tế, sức khỏe cộng đồng, thì cái ngành học này cái thời gian học như thế nào, cái sự thịnh hành của nó ra làm sao, dạ, và cái ứng dụng trong đời sống xã hội, thưa giáo sư.
Thì trong như cô đã thông báo cho các quý vị, trong từ lúc mà COVID-19 đã xảy ra trong năm vừa rồi thì tất cả những cái chương trình học mà chúng tôi muốn đưa lên Đài Voa, chúng tôi cố ý rằng là làm sao đưa ra những cái ngành học nó có liên quan trực tiếp đến vấn đề đại dịch. Thì hôm nay cái ngành học tin học điều dưỡng nó rất là liên hệ đến cái các đại dịch. Bằng cách mà thu thập những cái dữ liệu về bệnh tật, các chuyên gia tin học trong cái ngành y tế có thể đóng một vai trò rất là quan trọng trong việc phát triển các chiến lược giảm thiểu sự lây lan của bệnh tật trong một khu vực dân số được xác định. Đó là một cái sự áp dụng rõ ràng, rằng là chúng ta thấy rõ ràng là tại vì cái sự phát triển rất là rộng lớn cho ngành công nghệ về thông tin, chúng ta có thể giữ lại những cái tin tức mà trước đó mình không có thể làm được. Bây giờ trong cái hệ thống về công nghệ thông tin hiện tại trong thời gian 20 trong cái năm 2021 thì chúng ta có thể dùng những cái công nghệ về thông tin để mà coi như là bổ túc và coi như là làm sao cho cái ngành về điều dưỡng có thể tốt hơn. Đó là mục đích chính của cái ngành tin học điều dưỡng mà chúng ta sẽ nói và giới thiệu hôm nay.
Dạ, và câu hỏi là ngành này có thịnh hành không, có dễ kiếm việc làm, tương lai nghề nghiệp có khá không? Dạ, thì xin hỏi giáo sư, nếu mà tin học điều dưỡng so với những cái ngành khác về điều dưỡng nói chung á, dạ thì cái sự so sánh như thế nào, đối chiếu như thế nào, thưa giáo sư?
Theo chúng tôi được biết và chúng tôi đã đưa ra cái ngành về điều dưỡng trong quá khứ cách đây khoảng vài tháng, thì nếu mà học về ngành điều dưỡng thì cái vấn đề đi làm việc ở Mỹ rất là dễ dàng, tại vì cái ngành này rất là thiếu. Thì chúng ta sẽ thấy rõ ràng là nếu muốn đi về vào ngành tin học điều dưỡng, điều kiện mà đầu tiên các bạn phải có, thường thường phải có một cái bằng về điều dưỡng và ở cái cấp cử nhân. Thì đó là thấy rõ ràng là, để trả lời câu hỏi là, nếu mà ra cái ngành này trong cái ngành tin học điều dưỡng, tại vì nó ở trong ngành điều dưỡng, bởi thế cái vấn đề cái nhu cầu về cái ngành này rất là cao. Thế các bạn học về ngành này không những mà là đã làm được trong những cái hệ thống điều dưỡng, nhưng mà đi sâu vào một cái lĩnh vực quan trọng hơn về điều dưỡng và áp dụng của công nghệ về thông tin trong ngành điều dưỡng. Bởi thế cái ngành này rất là cần, và nhất là hiện tại chúng ta bị đại dịch và chúng ta cần rất là nhiều về trong ngành này. Bởi thế, để trả lời câu hỏi của cô là cái ngành này rất là thịnh hành và có thể kiếm việc rất là dễ dàng trong tương lai nếu mà bạn học cái ngành này.
Dạ, nhưng mà nói một cách nôm na tổng quát nhất á, tin học điều dưỡng thì là mình học nhiều về điều dưỡng hay học nhiều về tin học? Có nghĩa là khi mà mình ra trường mình sẽ làm một y tá, một điều dưỡng viên, hay là mình làm một cái người kỹ thuật viên để mà mình lập trình những cái gọi là chương trình về kỹ thuật, về máy tính để giúp cho cái ngành điều dưỡng này nó phát triển?
Thì nếu mà học cái ngành này ra trong cái ngành tin học điều dưỡng, cái thứ nhất là thường phải ra là y tá về cái ngành này, có nghĩa là phải ra cái ngành này đã và đi làm việc trong ngành điều dưỡng, trong ngành y tá. Và nếu mà có thêm cái tin học điều dưỡng, có thể lấy thêm cái bằng thạc sĩ, chúng ta sẽ nói kỹ hơn trong trong vài giây phút đây, thì chúng ta thấy rõ ràng là mặc dù mình học thêm tin học điều dưỡng, nhưng mà nói chung là mình vẫn làm trong cái ngành điều dưỡng, nhưng mà nhờ những cái kiến thức về tin học thì những cái quyết định, những cái hành động của mình nó có thể tốt hơn và có thể có hiệu lực hơn. Thì để trả lời câu hỏi của cô là vẫn làm trong ngành này, một đa số là thường thường làm trong ngành này, tiếp tục làm trong ngành điều dưỡng, nhưng mà nhờ có những kiến thức thì những người đó làm việc có rất là hiệu lực, tại vì dùng những cái phương pháp mà từ trước giờ chúng ta không có những cái tin tức nó từ cái ngành về tin học, về tin học và chúng ta không có dùng được trước đây, nhưng mà tại vì nhờ cái sự phát triển rất là mạnh mẽ trong hệ thống máy tính và phần mềm và phần cứng, thì chúng ta có những cái tin tức mà chúng ta có thể dùng được để mà bảo tồn và hoàn thiện hơn về cái ngành điều dưỡng. Ngoài ra, nếu mà quyết định để mà làm trong những cái chức lãnh đạo, thì chúng ta có thể là dùng cái này là để làm chức cao lên và trong những cái ngành giống như là điều dưỡng, nhưng mà làm thay vì làm y tá, có thể làm lên là giám đốc về cái ngành tin học điều dưỡng, thì lúc đó là có thể làm về cái điều dưỡng ít hơn mà chú trọng vào cái sự áp dụng của tin học cho điều dưỡng nhiều hơn, tùy theo cái lĩnh vực của mình. Nhưng mà nói chung vẫn làm về
vẫn là một điều dưỡng trước cái đã,
nhưng mà dùng cái đó để là giống như là giúp đỡ cho mình làm việc nó hoàn thiện hơn.
Như vậy như sư nói là phải có qua được cái sự đào tạo căn bản về y tá, như vậy thì ngành tin học điều dưỡng này chỉ ở cấp thạc sĩ trở lên, sau khi mình đã hoàn thành cái cấp cử nhân về điều dưỡng rồi thì mình mới theo được cái ngành tin học điều dưỡng, phải không thưa giáo sư?
Chứ không có cái cấp đúng. Có nghĩa rằng là đa số, có một số tiểu số làm cái hình thức khác, nhưng mà đa số những người học về tin học điều dưỡng là có bằng điều dưỡng ở cấp cử nhân, có nghĩa là bachelor degree về nursing rồi. Có một số người thì họ quyết định học về tin học điều dưỡng để trở ra làm những người consultant, những người để mà
cố vấn,
cố vấn cho những người khác, thì nó lại khác. Nhưng mà thường thường là nếu mà muốn học cái ngành này để mà hoàn thiện hơn cái công việc của mình, là những người đã làm y tá một thời gian rồi, hay là có muốn làm y tá nhưng mà muốn dùng cái kiến thức về tin học này để mà bổ túc trong cái ngành điều dưỡng, thì thường thường người ta học tiếp. Bởi thế khi mà chúng ta sẽ nói về những điều kiện để được nhận vào chương trình thạc sĩ về tin học điều dưỡng, thì tối thiểu là các bạn phải có cái bằng cử nhân về điều dưỡng rồi rồi mới bắt đầu đi vào chương trình thạc sĩ.
Về tin học điều dưỡng. Dạ thưa giáo sư, nếu như các bạn ở Việt Nam đã có cái bằng điều dưỡng hoặc là y tá hoặc là có một cái bằng liên quan tới y rồi, đã ra cử nhân liên quan tới y rồi, thì họ có thể tiếp tục cái con đường ở thạc sĩ ở Mỹ vào cái ngành tin học điều dưỡng hay không, hay là cái sự chuyển đổi đó nó có cần phải có điều chỉnh gì không? Phải qua đây học vài lớp căn bản về điều dưỡng ở Mỹ để thích hợp rồi mới vào cái ngành tin học điều dưỡng ở cấp thạc sĩ, hay là có thể chuyển thẳng từ Việt Nam có được cái bằng y hoặc có được cái bằng y tá hoặc có được cái bằng về điều dưỡng thì có thể tiếp tục học thạc sĩ 2 năm ở Mỹ về tin học điều dưỡng?
Theo tôi biết là tại vì cái chương trình huấn luyện về ngành điều dưỡng hay là y tá ở Việt Nam nó khác hẳn cái chương trình huấn luyện về điều dưỡng ở Mỹ. Tùy theo, nếu mà các bạn muốn học xong để trở về nước để làm việc thì nó lại khác, mà nếu ở lại Mỹ làm việc nó lại khác. Nếu mà muốn ở lại Mỹ để làm việc thì các bạn phải học lại để được chứng nhận rằng là tương đương với cái ngành điều dưỡng ở bên Mỹ, và trải qua những cái kỳ thi mà được được công nhận là có cái khả năng làm việc ở Mỹ, thì chúng ta đã
Tức
đưa
là thi lấy bằng chứng chỉ hành nghề đó. Vâng.
vâng, thì nếu mà có như vậy được thì khi mà học ra được cái bằng thạc sĩ về ngành tin học điều dưỡng thì có thể ở lại làm việc ở Mỹ một thời gian. Mà nếu mà các bạn không có cái bằng tương đương về điều dưỡng về y tá ở Mỹ thì cái vấn đề ở lại làm việc có thể là vào những chương trình học được thạc sĩ về tin học điều dưỡng và có những cái khả năng như những người khác, nhưng mà nếu muốn làm việc ở Mỹ thì phải trở lại làm sao để có cái vấn đề tương đương về cái chương trình điều dưỡng mà ở cấp cử nhân
Dạ,
đó,
nhưng
tùy
mà
theo
tuy
cái tình
nhiên
trạng
nếu
của mình.
mà ở cái bước đầu tiên đó giáo sư, để muốn học cái ngành thạc sĩ về tin học điều dưỡng này từ Việt Nam qua đây học liền cái ngành này, thì những cái bằng cấp ở Việt Nam 4 năm cử nhân về y, về điều dưỡng nhưng mà mình nói là cái bước đệm bắt buộc phải có để đi vào ngành này ở thạc sĩ thì có đáp ứng hay không? Tại vì mình thấy là phần lớn có những trường ở Việt Nam không được Mỹ công nhận, không có cái sự tương đương, nhất là trong ngành y nữa. Dạ thì những người bạn ở Việt Nam theo ngành y mà muốn đi học về thạc sĩ tin học điều dưỡng, họ có thể nghĩ rằng là đi qua học thẳng luôn hay là họ có phải bắt đầu từ những cái khóa căn bản bắt buộc nào không?
Theo tôi biết là tùy theo các đại học, có nhiều số một đại học và họ bắt buộc phải có cái bằng tương đương ở Mỹ thì nó lại khác. Có
Vâng.
nhiều đại học thì có những cái chương trình online để cho học thạc sĩ, thì cái vấn đề mà đầu vào, có nghĩa là cái điều kiện được vào thì nó dễ dàng hơn. Theo tôi biết là tùy theo trường đại học nào các bạn nhận, thì có một số đại học họ bắt buộc là phải học lại để mà tương đương được bằng y tá, bằng điều dưỡng ở Mỹ thì trước khi được nhận vào chương trình thạc sĩ của họ. Ngoài ra một số chương trình online thì nó dễ dàng hơn, có thể là bạn có thể bằng ở Việt Nam mà được nhận vào làm để mà học xong cái chương trình thạc sĩ về tin học điều dưỡng. Nhưng mà theo tôi đã nói là nếu muốn làm việc ở Mỹ trong ngành điều dưỡng thì các bạn không có cách nào, chỉ có cách là học để là được cái bằng tương đương ở Mỹ trước khi được làm việc.
Vâng, trước khi mình tiếp tục câu chuyện thì có một người bạn ở Việt Nam xin hỏi cái cách liên lạc với giáo sư qua email. Thưa giáo sư.
Vâng, là nguyen@cua.edu.
Dạ, chữ Nguyễn A vòng CUA viết tắt của Đại học Công giáo Hoa Kỳ .edu là chữ viết tắt của giáo dục. Quý vị có thể email cho giáo sư George Cường Nguyễn với những câu hỏi riêng tư hoặc là với những cái thắc mắc mà quý vị không tiện nêu lên. Tuy nhiên những cái điều gì mà các bạn đang muốn tìm hiểu về du học Hoa Kỳ ngay lúc này là lúc các bạn có thể đặt câu hỏi để được trả lời trực tiếp nhanh nhất và gọi là không phải chờ đợi lâu. Những chương trình hàng tuần như vậy đều trực tiếp và chúng tôi nhận câu hỏi và trả lời ngay. Dạ thưa giáo sư, trở lại với chương trình tin học điều dưỡng đó thì mình thấy là cần phải có giỏi những cái kiến thức về điều dưỡng, có nghĩa là cần phải có sinh hóa và tin học là cũng cần phải biết về máy tính nữa. Trước đây trước cái thời đại mà gọi là kỹ thuật số đó thì những người bạn đi vào ngành y hoặc là muốn theo cái chương trình sức khỏe cộng đồng thì họ cần giỏi sinh hóa là đủ rồi. Bây giờ với cái chương trình càng ngày càng hiện đại, cái gì cũng cần phải máy tính, cái gì cũng cần trí tuệ nhân tạo, thì bất cứ ngành nghề nào cũng phải có, đòi hỏi có kỹ năng máy tính nữa. Với tin học điều dưỡng là một cái trường hợp đặc biệt cụ thể như mình đang nói, thì nó có cần phải có luôn kỹ năng máy tính mới theo được cái ngành này không giáo sư, hay là chúng tôi chỉ cần giỏi sinh hóa và từ từ chúng tôi sẽ được đào tạo về tin học trong cái ngành điều dưỡng này là đủ rồi, hay là cũng cần phải có những căn bản trước?
Tại vì cái ngành này là chú trọng về sự áp dụng của ngành thông tin về về ngành tin học. Bởi thế nếu muốn làm trong ngành này thì các bạn phải có những kỹ năng nó liên quan đến cái lĩnh vực máy tính. Có nghĩa là nếu mà các bạn không thích làm việc với máy tính, không có dùng về mềm và phần cứng của máy tính thì cái ngành này không có thích hợp cho các bạn. Ngoài những cái kỹ năng giống như là các bạn phải có những cái hứng thú và thích thú với cái công nghệ hay là giao tiếp mạnh mẽ và kỹ năng phân tích là cái điều rất là quan trọng bắt buộc. Ngoài ra có các bạn phải có cái kỹ năng về lãnh đạo, giao tiếp và thông cảm. Nhưng mà cái đó là cho cái ngành điều dưỡng, nhưng mà muốn được vào cái ngành tin học thì cái vấn đề sử dụng máy tính và vấn đề làm việc trong cái lĩnh vực tin học mà nó điều nó đòi hỏi những cái kỹ năng về cái phần mềm và phần cứng, thì cái đó là những cái điều kiện mà các bạn không có tránh được.
Và cái chương trình huấn luyện để đi làm được trong cái ngành tin học điều dưỡng, cái chương trình huấn luyện tại Mỹ ra sao thưa giáo sư, về thời gian học, về những kiến thức và cũng như là tiền bạc cho cái ngành học này?
Vâng, thì chúng tôi đã nói rằng là nếu muốn học ngành này, cái điều tối thiểu tất cả các đại học ở Mỹ là phải có một cái bằng tương đương hay là cái bằng bằng cử nhân về ngành điều dưỡng. Nếu không có cái đó là không có vào được. Đó. Thường thường là những chương trình này họ nói chú trọng vào học về cái mức độ là thạc sĩ. Bởi thế nếu mà muốn vào những cái chương trình thì các bạn nếu mà tìm hiểu thấy rõ ràng là đa số các đại học ở Mỹ họ cho những chương trình này trong cái mức độ thạc sĩ chứ không có phải mức độ cử nhân.
Tự nhiên nha. Vâng. Nhưng mà thường thường mình cũng thấy là ở cấp thạc sĩ và cấp tiến sĩ ở Mỹ đó thì cái cơ hội học bổng nó nhiều hơn. Tại vì ở cái cấp độ đó trở lên thì nó chuyên nhiều về nghiên cứu, về gọi là không phải chỉ là học thôi mà là về áp dụng thực hành đó giáo sư. Thành ra họ cũng khuyến khích cho nhiều người tham gia, những người có chất xám, những người có khả năng thì họ cũng cho học bổng nhiều hơn. Vậy thì cái cơ hội học bổng với tin học điều dưỡng ở cấp sau đại học ở Mỹ dành cho du học sinh nước ngoài như thế nào?
Cái thứ nhất là trước 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 tôi muốn đính chính rằng là khi mà chúng ta nói về những cái học bổng ở cao học, có nghĩa là gồm có chương trình thạc sĩ và chương trình tiến sĩ, đó là dành cho những cái chương trình mà có nghiên cứu cô.
Vâng.
Nếu mà không có nghiên cứu thì cái học bổng nó rất là không có nhiều được như cái
Vâng.
những cái chương trình thường thường. Những chương trình nghiên cứu là họ được ủng hộ qua những cái chương trình National Science Foundation là cái trung tâm mà cho những cái tiền nghiên cứu. Thì bởi thế những cái chương trình huấn luyện về thạc sĩ và tiến sĩ nếu mà không có dính líu những cái đề tài về nghiên cứu thì sẽ không có được học bổng rất là nhiều. Theo tôi
Dạ.
biết là trong cái ngành tin học điều dưỡng này, tại vì khi ra trường thì có những cái cơ hội làm việc rất là dễ dàng và làm lương rất là cao. Bởi thế họ cảm thấy rằng là cái nhu cầu nó cao và cái vấn đề tài chính nó cũng dễ dàng, mình có thể trả lại những cái loan, student loan, có nghĩa là mình mượn tiền trong cái thời gian đi học. Bởi thế họ không có những cái chương trình đặc biệt dành cho tin học điều dưỡng này. Bởi thế nói chung ra thì các sinh viên phải bỏ tiền ra để học trong cái ngành này. Nếu mà học chương trình 4 năm nhân thì là cái chuyện khác, có nghĩa là các sinh viên cũng có cái cơ hội nhận được cái học bổng cho đến 80-90%, một có để 100%, tại vì họ không có phân chia cái chương trình học như thế nào, miễn sao đi vào học năm đầu tiên trong thời gian 4 năm. Nhưng mà khi xong rồi, nếu mà các bạn muốn học tiếp về cái thạc sĩ về tin học điều dưỡng thì các bạn phải tự quyết định lấy, mình kiếm những cái loan hay là dùng những cái tiền của mình để trả tiền những cái học phí, sau đó thì mình đi làm mình trả tiền lại.
Như giáo sư nói vậy thì Trà My có thể hiểu rằng cái ngành tin học điều dưỡng ở cấp thạc sĩ trở lên này nó không có đi nhiều về nghiên cứu mà nó là thực hành luôn, tức là ra trường là vào nghề nghiệp luôn, là có thể là làm việc được rồi và với cái mức lương bổng cũng khá giả chứ không có phải giả.
Nhưng mà có những cái chương trình tiến sĩ mà chú trọng vào vấn đề nghiên cứu mà các cơ quan hỗ trợ của nước Mỹ họ giúp cho thì lại chuyện khác. Có nghĩa là các sinh viên học xong thạc sĩ và muốn thay vì đi làm mà muốn đi học tiếp để lên lấy bằng tiến sĩ và nghiên cứu. Khi mà học lên tiến sĩ là mình phải lấy ra một cái đề tài mình nghiên cứu thì thường thì học bổng rất là nhiều.
Dạ, ngành tin học điều dưỡng này có lên tới tiến sĩ không thưa giáo sư?
Vâng có cô ạ. Trong cái hệ thống của điều dưỡng thì có thể lên đến cấp độ đến tiến sĩ. Khi mà mình học đến tiến sĩ rồi là mình sẽ lựa ra một cái đề tài, ví dụ có một đề tài giống như là dùng làm sao những cái cách thức về tin học để mà làm sao cho điều dưỡng nó đến cái mức độ tối cao. Thì ở dưới thường thường là học đến mức độ thạc sĩ thì chỉ dùng những cái gì mình đã được phát triển rồi, nhưng mà nếu muốn có những cái phát triển mới mà chưa có thì phải cần những người làm nghiên cứu thì học lên đến tiến sĩ có những cái cơ hội để mình có thể nghiên cứu kiếm ra những phương pháp tốt hơn những cái phương pháp hiện tại.
Như vậy thì có thể kỳ vọng là ở cái bậc tiến sĩ thì ngành tin học điều dưỡng này có học bổng.
Thì
Thì
tôi nói
cũng
lại
sẽ
rằng là
như
nếu
thế.
mà học thạc sĩ để ra đi làm trong cái ngành điều dưỡng thì cái vấn đề học bổng rất là không có nhiều, rất là thiếu thiếu thốn. Nhưng
Nếu
mà
những
nếu
bạn ở
mà
Việt Nam mà chưa có 4 năm căn bản về y, liên hệ tới y đó thì qua Mỹ phải học cái ngành điều dưỡng này 4 năm trước, rồi sau đó mới lên thạc sĩ, tin học điều dưỡng, từ thạc sĩ trở lên. Còn nếu các bạn có được một cái kiến thức sơ đẳng về y rồi, có thể có 4 năm liên hệ tới y, thì các bạn có thể liên hệ tới cái trường, tùy vào từng trường và từng cái khu vực mà các bạn muốn theo học đó, các bạn hỏi thăm xem cái trường đó nó có chấp nhận những cái khóa học hoặc là những cái gì mà các bạn đã có được ở cấp cử nhân liên hệ tới y để bước vào thạc sĩ tin học điều dưỡng với họ hay không. Thì nếu họ chấp nhận phần nào thì các bạn có thể chuyển vài phần, hoặc là họ không chấp nhận hoàn toàn thì mình cũng phải học lại vài phần. Còn nếu họ chấp nhận hoàn toàn thì cái đó là một cái rất là dễ dàng hơn. Tùy trường nữa, có nhiều trường họ có những cái chương trình khác nhau, có trường thì họ cũng dễ hơn, họ công nhận phần lớn, có trường thì họ khó khăn thì họ lại bắt phải học những cái gọi là khóa học căn bản hoặc là những cái lớp học mà bước đệm để mà đi vào được cái ngành nghề chủ yếu. Nhưng mà thưa giáo sư, ở Mỹ mà đi qua học từ đầu về điều dưỡng là mất 4 năm cộng với 2 năm tin học điều dưỡng là ít nhất là phải 6 năm thì mới ra được, ra được cái ngành nghề này, cũng chứng tỏ là nó cũng gian truân lắm chứ không có dễ dàng gì. Nhất là những cái nghề liên quan tới chăm sóc sức khỏe là ở Mỹ là cái điều kiện, cái tiêu chuẩn nó cao lắm. Và ngay từ đầu vào họ đã tuyển chọn những người có khả năng cao nữa, mà trong lúc học nó cũng gian nan vất vả chứ không có dễ dàng. Thành ra quý vị và các bạn mà có cân nhắc tới ngành nghề này thì cũng hiểu được là mình cần phải chuẩn bị những gì. Thì giáo sư, về học phí đó, 4 năm điều dưỡng và 2 năm tin học điều dưỡng thì phải chuẩn bị bao nhiêu?
Thì tôi nghĩ rằng là 4 năm thường thường là nếu có học bổng, nếu không có học bổng thì 100% thì thường thường trung bình là 50.000 đô la một năm cho một năm những chương trình cử nhân. Và khi học lên 2 năm kia thì nó cũng tương tự như vậy thôi, không có khác nhiều. Có thể là nếu học từ đầu mà không có học bổng thì 6 năm thì nhân lên là khoảng đâu cũng là 300.000 đô la đó cô.
Ngành điều dưỡng thì đi ra trường khi mình tốt nghiệp thì mình được cái gọi là cái chức danh là một điều dưỡng viên. Thế còn học về tin học điều dưỡng với thạc sĩ thì đi khi mà mình tốt nghiệp đó thì mình cái chức danh để mình vào nghề nghiệp là gì thưa giáo sư?
Thế cô thường thường học ra một cái chương trình điều dưỡng hay là tất cả những chương trình khác thì những cái chức danh nó không có là cái tên của cái bằng của mình thôi. Có nghĩa là mình khi ra được cái ngành này trong cái bằng thạc sĩ là mình là người có cái bằng thạc sĩ về thông tin điều dưỡng chẳng hạn. Rồi tùy theo khi mình làm việc thì có những cái chức vụ mà chúng ta chưa có dịp để mà chia sẻ với các bạn thì là tôi có thể nói đi thẳng vào đó. Những cái chức vụ nó tùy theo cái cơ sở mình làm việc hay là những cái chức vụ mình làm. Giống như chuyên gia tin học điều dưỡng lâm sàng, chẳng đó là một cái làm những người tin học về điều dưỡng và làm sao để mà sử dụng những cái tin học để mà bổ túc cho cái điều dưỡng. Ngoài ra có những cái nhà giáo dục tin học điều dưỡng, có thể là mình ra mình quyết định rằng là không đi làm trong ngành điều dưỡng mà đi dạy trong những cái trường đại học hay là những trường mà dưới đại học một chút. Nhiều 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 người ra thì họ làm về vấn đề là coi như là không đi làm trong ngành điều dưỡng nữa, mà là họ làm mở ra những cái hãng làm tư vấn cho những cơ sở khác. Là có thấy rõ ràng là có nhiều cái đường đi, có nghĩa là mình quyết định nếu mà tiếp tục để đi làm trong ngành điều dưỡng là mình vẫn làm trong cái ngành y tá và dùng cái đó để mà bổ túc cái ngành của mình. Nhưng mà có rất là nhiều hình thức để đi ra ngoài làm để mình giúp đỡ lại những cái cơ quan về y tế.
Vậy trong cái thời gian học đó, thì cái chương trình học dành cho bao nhiêu thời gian, tỷ lệ là bao nhiêu cho vấn đề thực hành với cái ngành tin học điều dưỡng thưa giáo sư?
Thường thường là chúng ta chưa nói về những cái lớp học, thì thường thường tổng tối đa là 2 năm, thường thường là 1 năm rưỡi. Thì những lớp học tiêu biểu là học về thống kê áp dụng về cách thực hành dựa trên bằng chứng chẳng hạn, hay giới thiệu về tin học y tế, quản lý cơ sở dữ liệu, phương pháp đánh giá công nghệ và khả năng sử dụng, những nguyên tắc thực hành dựa trên bằng chứng, hay là quản lý về dự án công nghệ thông tin. Thì có thấy rõ ràng những cái lớp học là không phải chú trọng về điều dưỡng, nhưng mình nhớ lớp học có thể rằng là mình thấy rõ ràng là những lớp học giới thiệu mình về những cái tin học và nó có thể áp dụng được trong cái ngành điều dưỡng. Tại vì những cái về kiến thức về điều dưỡng là họ nghĩ rằng là khi mình học chương trình 4 năm ra cử nhân về điều dưỡng cũng đã đủ rồi. Để trong cái thời gian mà 2 năm để mà đi vào thạc sĩ, lấy bằng thạc sĩ về cái ngành này, thì họ chú trọng về cái vấn đề thông tin nhiều hơn, về tin học nhiều hơn là vấn đề điều dưỡng. Thì nói tóm lại là từ 1 năm rưỡi cho đến 2 năm đó cô.
Dạ vâng. Không biết là những nước đang phát triển như Việt Nam chẳng hạn thì cái vị trí ngành nghề này như thế nào? Tại vì ở Việt Nam thì cũng đang hội nhập với lại cái kỹ thuật số 4.0, nhưng mà ở Mỹ, để nói cái vị trí nghề nghiệp với ngành tin học điều dưỡng để biết được là ngành này ra đóng góp cho xã hội được trọng dụng như thế nào, lương bổng ra làm sao, cái nghề nghiệp này nó có sự phục vụ cần thiết như thế nào thì xin hỏi giáo sư. Dạ, các
thì
bạn.
Mặc dù là mình chưa biết được rằng các người đi học ngành này muốn ở lại ở Mỹ hay là về ở Việt Nam, nhưng mình thấy rõ ràng nếu ở lại ở Mỹ thì cái cơ hội làm việc rất là nhiều. Nhưng mà nếu về Việt Nam thì tôi thấy trong tương lai, tại vì Việt Nam bây giờ xài về máy tính trong những cái lĩnh vực về y tế rất là nhiều, thì những người về trong ngành này thì cũng thể rất là phù hợp về Việt Nam làm việc được như thường không?
Dạ vâng.
Cái nhu cầu của Việt Nam trong tương lai cho các cơ quan về y tế hay là các nhà thương, thì họ cần những cái người có chuyên môn về cái ngành này. Thì tại vì nói chung đi nữa, cô thấy rõ ràng là cái ngành này giúp đỡ cho cái ngành y tế và ngành điều dưỡng được hoàn thiện hơn và bổ túc. Thì bởi thế tôi thấy rằng là tất cả các nhà thương ở Việt Nam hay là những trung tâm lo về sức khỏe cho dân chúng ở Việt Nam thì họ rất là cần những người này. Bởi thế là trả lời câu hỏi của cô là cái cơ hội làm việc mặc dù ở Mỹ hay là ở Việt Nam thì thấy rất là tốt.
Dạ, thưa giáo sư, bây giờ thương xin hỏi là tin học điều dưỡng thì trường nào ở Mỹ, đại học nào cũng có, hệ thống đại học nào cũng có, hay là nó chỉ chuyên biệt riêng những cái trường liên quan tới y, những hệ thống đại học mà có trường y thì mới đào tạo thôi, thưa giáo sư?
Thưa cô, thường thường là những cái trường nó chia ra 2 dạng, có rất là ít trường đại học ở Mỹ mà họ chú trọng về cái ngành này. Tại vì cô nhớ rằng là về tin học là không có cần phải có một cái trường điều dưỡng hay là cái trường y khoa. Đó, một số lớn các đại học online ở Mỹ, họ có những cái chương trình này mà các sinh viên có thể học online. Bất kể không cần phải qua Mỹ, có thể học từ Việt Nam mà lấy những cái chứng chỉ về cái này. Nếu mà muốn qua học ở Mỹ thì có rất là một số nhỏ, không phải là đa số ở những cái trường đại học. Tôi coi được là giống như đại học ở Pittsburgh chẳng hạn là một cái trường đại học mà họ có thể là cho cái chương trình này mà không có qua một cái bằng, là một chỉ qua một cái concentration mà thôi. Tại vì tôi thấy rõ ràng là ở Mỹ nếu mà đụng đến cái vấn đề tin học thì thường là họ dạy online nhiều hơn. Thì để trả lời câu hỏi của cô là cái không phải là chỉ có những cái trường đại học có chương trình y khoa hay là có một cái trường huấn luyện về điều dưỡng mới có những cái chương trình đào tạo về tin học điều dưỡng này. Bởi thế rằng là bất cứ đại học nào trên nước Mỹ họ cũng có thể đưa ra chương trình này được.
Dạ, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Mình đã vừa trải qua 30 phút đồng hồ trong chương trình trực tiếp du học Hoa Kỳ với giáo sư tiến sĩ John Cường Nguyễn giới thiệu về ngành tin học điều dưỡng, đặc biệt là một cái ngành học được nhiều người chú ý giữa thời kỳ đại dịch. Và cũng hy vọng là những cái thông tin đó có thể giúp các bạn trẻ Việt Nam có thêm một cái khái niệm mới, một cái ý tưởng mới về một cái ngành học mới đối với mình mà mình có thể theo đuổi trong tương lai. Một ngành nghề rất là hứa hẹn, rất là tiềm năng và đặc biệt là rất là cần thiết trong xã hội. Khi mà chúng ta nói về vấn đề chăm sóc sức khỏe cộng đồng thì không thể thiếu được những người điều dưỡng, mà đặc biệt là cũng không thể thiếu cái khoa học máy tính trong cái lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Thì các bạn trẻ có những câu hỏi nào liên quan tới ngành này hoặc là liên quan tới vấn đề du học Hoa Kỳ đó, các bạn luôn luôn có thể có cơ hội được trả lời tối thứ hai mỗi tuần trên đài VOA ở địa chỉ Facebook VOA tiếng Việt này. Chương trình bắt đầu từ 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam tối thứ hai với giáo sư Cường Nguyễn để giới thiệu cho các bạn những thông tin mới và giải đáp cho các bạn những thắc mắc về du học Mỹ. Mong các bạn đón xem thường xuyên và chia sẻ cho nhiều người cùng biết nhé. Cảm ơn giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay.
Xin chào cô, xin chào quý vị.
Trà My cảm ơn các bạn rất là nhiều và xin hẹn gặp lại vào chương trình tuần tới tối thứ hai. Có những người bạn ở đây thắc mắc về chương trình di trú, hỏi đáp di trú Hoa Kỳ thì xin mời các bạn đón theo dõi vào tối thứ năm mỗi tuần với luật sư Khanh Phạm và chương trình y học là tối thứ tư nhé. Cảm ơn quý vị thật nhiều. Xin kính chào.